hoặc các bạn cũng có một phần hồn là con người của chúng ta xuống thế gian để sống và học hành trong chương trình tiến hóa của họ. Từ bé đến lớn chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu hành trình vui buồn lẫn lộn. Để đến lớn ngày nay chúng ta làm mẹ, làm cha, làm bạn với những người bạn kia. Thì vượt qua bao nhiêu sự thắc mắc đau khổ giữa tình cảnh gia đình của mọi người đều có, đều gặp phải. Cho nên, cái ngày sinh nhật của mọi người thì nó cũng giống nhau. Chúng ta xuống thế gian để tiếp tục cuộc hành trình tiến hóa của phần hồn mà thôi. Tới ngày nay tôi thức giác tu thì tôi thấy rõ phần hồn xuống thế gian đi học hỏi. Từ thơ ấu chả biết gì, nhưng mà cũng còn có cái tâm hung hăng, biết khóc la, biết buồn giận. Rồi đến lớn rồi chúng ta cái gì? Ta làm những gì? Ta đóng các vai trò tại thế gian. Từ một đứa bé sơ sinh đi tới một cô gái đẹp, cậu thư sinh, rồi tới một người cha, tới một người mẹ. Những lời hứa trong đôi môi đối giữa vợ và chồng trong tình thương cũng thay đổi. Đó là một cuộc hành trình học hỏi trong chương trình tiến hóa, một cuộc hành hương của mọi phần học. Cho nên không nên trách móc lẫn nhau, mà phải nên thương yêu để giải tỏa những sự gì mà chúng ta còn buồn. Chỉ có sự thương yêu mới là gọt rửa tất cả những sự thắc mắc của người ta. Còn nếu mà các bạn quên sự thương yêu thì không bao giờ gọt rửa được cái sự thắc mắc tâm tối của nội tâm. Chúng ta thật sự biết thương yêu mình mới bắt đầu biết thương yêu mình, biết lo lắng cho thể xác này, biết lo lắng cho ngũ hành bản thể này, biết tìm hiểu thực chất của chính mình, xem mình là ai, tại sao tôi là con người sống trong ngu muội mãi mãi mà tôi chưa biết tôi, chưa hiểu đường về của tôi và chưa hiểu rõ tôi ở đâu đến nay. Tôi học hết rồi, tôi đọc hết kinh, tôi tìm nhiều chân lý và tôi cho là tôi hiểu chân lý, nhưng tôi chả biết tôi là ai. Vì đó chúng ta, anh em chúng ta đây đặt thắc mắc, mà phải tìm đường về với chính mình để tìm có tôi là ai. Tôi phải tìm ngay trong lúc đứa bé sơ sinh, cho tới lúc trưởng thành, tới lúc tôi ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Thì mỗi chúng ta đâu có ai là sung sướng ở trên mảnh đất phù sa này. Có người mẹ nào được sung sướng? Tôi tin chắc rằng không có người mẹ nào được sung sướng. Người mẹ nào cũng khổ. Cho đến Quan Âm thành đạo đi nữa cũng rơ rỉ vì chúng sanh. Huống hồ gì người mẹ đặt sốc mà không biết thương yêu con. Có người cha nào không nghĩ đến con mình? Có người cha nào không hiểu, không nghĩ đến nguồn cội do đâu nó đến đây rồi nó sẽ được đâu? Cho nên anh em chúng ta cũng đồng đi trong một cuộc hành hương trên một chuyến tàu để trở về nguồn cội, để thì tìm hiểu mình là. Thì nếu mà chúng ta biết tự tìm hiểu và cố gắng tìm hiểu lấy mình và để thực hiện tình thương và đạo đức, thì mỗi mỗi đều hàn gắn lại tất cả những sự đổ vỡ giữa vợ chồng, con em đều được hàn gắn bởi cái sự tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta. Tôi thường nhắc các bạn rằng chúng ta hiện tại mấy chục người đang ngồi đây đồng sống trong một nhịp thở. Các bạn năm châu cũng đang sống trong một nhịp thở của Thượng Đế. Nhưng không có nhịp thở của Thượng Đế thì không có sự sanh tồn cãi vã. Cho nên các bạn không nên dùng cái nhịp thở để đúng lý hơn, thực hiện và chú ý xây dựng tiếp tay với Thượng Đế, tiếp tay với Đấng Cha Lành, thương yêu mọi người thì chúng ta thấy sống chung trong một quả đại địa cầu quý báu, thương yêu vô cùng, không có chấp nhau, không vì ganh tị, không vì cái chuyện cá nhân eo hẹp mà đâm ra làm cho mình đau khổ thêm và chật hẹp thêm. Nên các bạn phải nhớ rằng tình thương đã ban bố cho dân Nam rất nhiều. Ở trong tình cảnh ly hương này, chúng ta chỉ thiếu có sự thương yêu, thiếu nơi trong nhau cắt rúng, rất đau khổ. Thì chúng ta phải nhớ lại nguồn cội, mà do nguồn cội đó nó mới là nguồn cội an ủi đời đời, là phần hồn của chúng ta vĩnh viễn bất diệt. Chúng ta phải tha thứ lẫn nhau, phải thương yêu lẫn nhau. Vợ chồng đối diện với nhau là học hỏi, kẻ ra bài và người trả bài đó thôi. Cha con cũng vậy, kẻ ra bài và người trả bài. Cho nên các bạn trong sống trong đỉnh luật vay trả, trong sanh có tử, trong tử có sanh, rõ ràng. Cho nên các bạn phải cố gắng tìm hiểu cái ngày sanh nhật của chính mình, rồi từ đó mình sẽ tìm ra cái bước tiến trong cuộc hành hương của mình. Và cái ý nghĩa của cuộc sống của mọi người đều như nhau, không có sự gì cách biệt, nhưng mà chỉ có sự thương yêu mới hàn gắn lại tất cả những sự đổ vỡ. Bởi vì tôi ở trong kinh nghiệm đó, tôi cũng sống trong đau thương, tôi cũng sống trong sự vầy xéo, tôi cũng sống trong sự đau khổ, tôi cũng chia sẻ sự đau thương của mọi người hàng đêm. Trong giây phút tu luyện thiêng liêng của tôi, thì tôi cũng nằm hẳn trong sự đau khổ của mọi người và cầu xin mọi người tự giác và thương yêu, cũng như Thượng Đế đã thương yêu chúng ta. Cho nên tôi hy vọng hôm nay ngày vui của các bạn để đến sự ấm lòng tôi với một sự phát tâm tự động đến gặp gỡ trong tình thương và đạo đức. Thì chúng ta đồng sự ấm với nhau, tình thương của sự đêm, chúng ta càng cố gắng hơn, tu luyện hơn, để tìm ra mình là ai, mới thấy là ý nghĩa cuộc sống chân lý. Còn nếu các bạn chưa hiểu bạn là ai, thì cuộc sống của các bạn vô ý nghĩa, tâm ra vô ý thức, rồi chỉ lưu lĩnh mà gây sự đau khổ trên mình, và gia khác, cho đồng loại. Cho nên cái ngày thức giác của nhân loại phải có, mà ngày đụng chạm khủng khiếp cũng phải có, để chi? Để thức giác và để thực hiện tình thương và đạo đức. Lần lần đấy rồi mọi người mới thấy khí giới là không phải là phương tiện để đạt tới thành công. Rồi người ta sẽ thấy tình thương và đạo đức là khí giới vô cùng sáng suốt. Và đó là khí giới thành công thật sự cho quả địa cầu, cho nhân loại, cho thế giới đại đạo. Nên hôm nay tôi có cơ hội được gặp các bạn với sự phát tâm thương yêu của các bạn đến với tôi, làm quý mến cảm động trong thâm tâm của tôi, cũng như sự sáng suốt ban bố của Thượng Đế hiện tại, để cho mọi người chúng ta sưởi ấm trong giây phút thiêng liêng này, để tưởng nhớ quê hương và tưởng nhớ những người đau khổ của sự biết bao đang chịu mọi sự vậy xéo, để cho nó hiểu, để cho nó hiểu nó. Nhưng đó là ý muốn của Thượng Đế. Nhưng mà chúng ta làm con người bằng xương bằng thịt phải có sự cảm động, cho đó là bài học của Thượng Đế để cho nó hiểu nó và nó thực hiện thương yêu. Nó thấy cái tình huynh đệ quý giá, giá trang của nó là trường sách trong nội tâm của nó. Cho nên chúng ta được có cơ hội đến đây để nhắc nhở và tìm hiểu lại những gì thiếu liếng quý giá của tình mẹ con, anh em, ruột thịt. Cái cảnh chia ly đau khổ để học trong chương trình tiến hóa trong cuộc hành hương của chúng ta hiện tại. Nên chúng ta phải cố gắng hơn nữa để tưởng niệm đến ngày sinh nhật của mọi người, rồi kiểm điểm lại cuộc đời sống của chúng ta. Các cha mẹ lâm phàm dạy dỗ chúng ta, chúng ta phải làm sao phải thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ, đối với anh em. Lời hứa nguyên vẹn giữa vợ chồng phải giữ, phải tốt, phải thương yêu, phải tha thứ. Tôi muốn rằng gia đình của các bạn sẽ được đầm ấm, thay vì gây thêm những sự đau khổ và làm tôi cũng phải đau khổ. Vì sự thương yêu của các bạn rất quý giá. Sự thương yêu của các bạn là thương yêu của Thượng Đế. Không bao giờ tôi quên. Cho nên tôi ước mong lắm các bạn nên thực thi tình thương và đạo đức, cũng như là vãng sinh của Đấng Từ Bi, để cho nhân loại được gần với nhau, thương yêu nhau, để tránh cái kỳ đau khổ, sắc sợ, đụng chạm, chết chóc vô cùng nguy hiểm, vô cùng đau khổ. Cho nên duyên là mẹ trên cho tôi được giây phút thiêng liêng này ở trong căn nhà này để được nói vài câu cùng các bạn. Tôi cũng là học viên của càn khôn vũ trụ và muốn san sẻ tình thương và đón nhận sự yêu thương của các bạn trong giây phút thiêng liêng này, để chúng ta cùng chung hợp tác trong sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế để tiến hóa, để gỡ khắp năm châu, để cho anh chị em thức giác rằng tình thương là quý giá, không phải tiền bạc là quý giá, không phải quyền hành là quý giá. Hết sức thương trong tình thương xây dựng và đạo đức, thì lúc đó chúng ta sẽ mãn viên và thực hiện những gì Thượng Đế đã mong muốn, chuyển hạn cho chúng ta rất nhiều kỳ, đưa cả vật chất để xây dựng cho chúng ta có một tổ ấm tươi đẹp, chúng ta cho là tinh vi, nhưng rồi cũng ở trong sự khao khát thiếu thốn. Ngày nay cái thiếu thốn nhất của các bạn, thiếu thốn sự đoàn tụ của gia đình, mẹ trên rất hiểu điều đó, nhưng mà không thể nào giúp đỡ các bạn được, để các bạn học, học cho hết bài, tả cho xong bài mới giải quyết, không thể nào giải quyết ngang được. Biết rõ sự chia ly là đau đớn, nhưng không biết làm sao hơn trong cái thời buổi ngài Thượng Đế đã buông tha cho ma quỷ hoành hành, thì để cho chúng nó hoành hành hết cơn rồi cũng sẽ buông, để nó buông bỏ khi ấy, rồi nó mới gần với nhau, nó mới biết sự thương yêu, nó mới thấy sự quý giá của đạo đức, làm khi ấy vô cùng xa xôi. Anh em chúng ta cố tu thêm. Ngày sinh nhật tôi đã lâm bệnh, nhưng mà tình thương tôi không bao giờ bị bệnh. Tôi vẫn mong sao chia sức với các bạn cũng như tiên liên này. Mong các bạn phải nhớ nguồn cội, nhớ Thượng Đế, nhớ Đấng Cha Lạc. Quan Âm đã làm nhiều việc cho chúng ta. Mỗi đêm đều giúp đỡ chúng ta. Ta phải kính mến Ngài, Đức Mẹ cũng vậy. Ngài thấp còn nhiều hơn tôi. Ngài thấp thiền miếng. cứu độ con ngài. Nhưng hôm nay cũng là ngày vui của tôi, trong đó tôi có vui có buồn để thấy có chân lý, để các bạn được hiểu vui buồn một lượt, thì sự sáng suốt sẽ về với bạn, trong khi không thua. Tôi xin Thượng Đế ban hồng ân cho cả chúng sinh tại thế gian, năm châu, người Việt Nam đã lý hương đau khổ, sẽ được đón nhận hồng ân của ngài để thức giác trở về với thiện tánh, tự tu tự tiến. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tổ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tổ. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tổ.
Làm sao mà các tứ vị xuất gia mới có thể theo được đường Phật, còn những chúng sinh có gia đình như vậy thì nhiều lắm cũng là Phật tử hay là cư sĩ không theo được đường Phật. Còn như thầy nói, có gia đình thì vẫn cứ có, nhưng mình tu vẫn tu được. Như vậy thì những Phật tử như chúng con ở đây có thể theo được đường Phật.
Chắc chắn nếu mà ý thức rõ con đường tôi nói và hành như vậy thì chắc chắn là đi tới. Còn người ta đặt luật lệ là người ta nói rằng phải xuất gia mới thành Phật. Nhưng mà anh thử tu rồi xuống dưới địa ngục, anh dòm những người xuất gia còn ở địa ngục không? Lúc đó anh chứng minh. Tại sao họ ở địa ngục? Ở xuất gia tụng kinh mà tụng quá rồi mệt rồi thét rồi, họ cứ tụng lại đụng đại gì, mấy bà đó có biết tụng đại. Bây giờ xuống nó thắp cái đèn heo heo vậy, nó mò chữ này chữ gì chúng có biết nghĩa, học lại hết. Cái đó có hiện tại địa ngục có, kêu mấy ông xuống coi. Không có nói láo đâu, thì thật như vậy thôi. Cho nên không có xảo trá với mình được, và không có lấy chức vị ở thế gian. Không có chức vị, không có xưng danh, rồi không có tá danh, không có xưng danh là mình đắc đạo, không xưng danh mình được Phật. Nhưng mà biết nguyên lý mình là từ Phật mà ra, từ đại từ bi mà ra. Mình phải bỏ nghiệp tâm mình mới trở về Phật được. Thấy không? Cho nên khi mình tu thiền, mình nghĩ mình là vị Phật để thi thì không làm vậy. Không có cái ý đồ cướp giật, không có ý đồ tham lam, và ngoan ngoãn tu hành trở lên một vị Phật. Thì ở hoàn cảnh nào cũng là Phật. Thấy chưa? Cho nên người ta đặt những địa vị này, địa vị kia, địa vị nọ. Nhưng mà nước cạn rồi mới thấy đá lòi lên. Thấy không? Mới thấy rõ. Chứ đừng nói nước mà không có đá, có đá gì. Thấy không? Cho nên câu chuyện nó tới cuối cùng mới đánh giá được. Không có tới cuối cùng không đánh giá. Không có thể xưng danh ta là Phật, ta là Thượng Đế tại thế. Chắc không có đúng. Nói tôi là một con người như tất cả mọi người, mà ngày nay tôi có thể nói chuyện, có thể hòa cảm tương thân với tất cả mọi người. Nhờ cái gì? Nhờ tôi mới có cái thức bình đẳng, kính trọng mọi người rõ ràng. Chính mọi người đều là của quý của vũ trụ, không có người nào xấu hết. Nhồm trong cái vườn hoa, đâu có bốn bông hoa nào xấu đâu. Nhưng mà kẻ thích màu tím, nói màu tím hay. Kẻ thích màu đỏ, nói màu đỏ hay. Kẻ thích màu trắng, nói màu trắng hay. Chứ bông hoa nào nó cũng mua nở, đang chiến hoa phê màu thì cũng sẽ. Thì tâm thức của chúng ta, nếu mà chịu tu thì rồi chúng ta là vườn hoa của Đức Phật.
Mình vừa tăng sanh, tôi bừng tưởng già tôi phải ăn bổ, phải tắm bổ lộc minh. Ăn vừa vừa, ăn chay thôi. Ăn vừa ấm bụng thôi. Ba bữa chia lộc sáu bữa ăn là cái thân già được bình an. Mà nói tôi ăn, ăn cho thiệt no, chứ để chết đói. Như bà già sợ, chết đói, tủi thân, phải không? Mà không biết ăn vô là đi, ăn vô là hại bao tử, hại gan, hại ruột, bắt nó làm việc. 24/24, ăn gì vừa thôi. À, ăn ba bữa chia làm sáu bữa ăn đi. Ăn chút nó vừa ấm bụng là được. Rồi bây giờ nghe lời tôi ăn ít lại. Nè. Ăn rau cỏ nhẹ đi, thì tự nhiên nó khác. Đừng có nói rằng sợ tôi ốm cái này, ốm được nào tốt, đừng có hấp mập. Mập là người Việt Nam thường mập là ăn mỡ heo nhiều, ăn thịt heo nhiều. Cho nên phải bỏ hết ăn cá, không ăn tôm, không ăn thịt, thì nó không có béo. Khỏe lắm. Đổi ngược lại cái chương trình này nó khỏe, nó giải tỏa ra. Bây giờ may nhất là khoa học cho biết là như béo, như muối, thì mình bớt nó đi chứ có gì đâu. À, lãng đi, nó phải hết à, đừng có ốm. Ốm là phước đó. Nhiều người nói tôi, à, ông Tám ăn cái gì, mà ông đi đây, đi đó, ông nói nó mệt quá, ông ăn có 5-10 phút rồi xong bữa cơm, mà ăn có cái gì, mà tôi vui, tôi mạnh, tôi ăn cái tình thương, thấy không, tôi ăn những cái gì, trật tự thanh tịnh của vũ trụ, tôi sung sướng, tôi biết được, tôi cảm thức được, tôi thấy cái hạnh Bồ Tát, tôi ăn một chén cơm vô tôi thấy cái hạnh Bồ Tát có cộng lúa, nó hay hơn tôi nhiều quá, hy sinh từ kiếp này đến kiếp, và nó giúp cho tôi no, có chén cơm tôi cũng đủ rồi, sung sướng quá, tôi đâu có đòi hỏi những cái gì nhiều hơn nữa đâu, thì cái tâm tôi nó đầy đủ, cái thân tôi nó khỏe. Còn tôi thấy tôi thiếu thốn, nó buồn, nó tối thân. Già chừng này mà nói ư hơi, mà họ cho ăn chút xíu, tối thân, là khùng luôn. Phải không? Còn tôi thấy đầy đủ, sung sướng, tình thương đến với tôi. Mọi người đều đồng hưởng ứng và muốn trở về với chính họ cũng như đường của tôi đi. Tôi thấy hạnh phúc. Tôi không thấy khổ. Tôi không thấy buồn. Và lúc nào tôi cũng cảm thấy vui. Vui là tôi thấy được cái quyền vi của trời Phật. Trời Phật đã cấu trúc một cách tinh vi luật lệ của Thượng Đế đã ra. Khi mà Ngài đặt rồi, không có chạy trốn đâu được hết. Con người tham là bị liệt. Tham là bị liệt. Chắc chắn là như vậy. Thành ra có nhiều người gạt tôi. Tôi thấy đó là cái chuyện tầm thường. Nó gạt thì nó gạt tôi là nó gạt nó, không có gạt ai được hết. Nó giỏi nó gạt nhiều rồi sẽ, ông trời sẽ trưng bằng chứng cho nó thấy, mày gạt ông Tám bây giờ mày bị vậy. Thì vậy đó. Tại sao mình phải lo? Lo thế nào gì? Có luật hết rồi. Không có chỗ nào thiếu luật. Vậy ta giữ luật để ta sống trong hạnh phúc. An vui tự tại. Sướng nhất là cái tâm mình an vui tự tại. Ngồi đâu cảm thấy yên sung sướng. Nhìn ai mình thấy là họ là mình. Thương quá thương. Đủ rồi. Miếng bánh mì mình ăn mình cũng phải hiểu. Cho đâu mà. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh từ hột lúa mì mà tạo thành một cái bánh này. Nó hư cái tâm Bồ Tát nó hy sinh từ kiếp này tới kiếp nọ để độ tha. Độ tha để gì? Để tha để tiến hóa. Tại sao mình ăn miếng bánh mì mà mình còn nghĩ chuyện tranh chấp? Mình ngu xứng ở chỗ nào? Tại sao mình nuôi dưỡng cái thông minh đó? Để mình cứu mình và cứu nước. Nước ta đang thiếu người thông minh cho nên bị lâm nạn. Mà nếu ta cứu ta được, ta thông minh rồi thì nước ta nhất định phải phong phú. Làm một chút à. Nó thông minh, nó chế biến một cái máy là có thể thay thế bao nhiêu trăm người làm việc. Thì trước mắt ta Âu Châu thấy rõ ràng. Bên Tây đang 50 triệu, 60 triệu người mà ta chế đủ thứ hết rồi. Còn mình tới 70-80 triệu mà chế không được cái gì hết rồi. Tại sao? Không chịu học, không chịu trở về với chính mình. Không chịu đoàn kết, không chịu thương yêu, không chịu tha thứ, chỉ có tranh chấp không à. Thằng này làm lên cái thằng kia phá, thằng này làm lên thằng kia phá hư hết. Từ hồi nào giờ trước mắt tôi với cô chị là thấy rõ như vậy. Ở làm lên cái phá có cầu của nó dịch sập. Vậy đó. Ở làm sao phát triển không được cái gì. Cái phá hoại không học được cái gì hết, mà cái xây dựng mới học được. mới thấy rõ cơ năng sanh linh của con người. Và cái mức tiến của con người là vô cùng, rất có giá trị, rất có quy bằng. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái ngón tay này thôi, thì chỉ về cái con cá chết. Hỏi em bà muốn làm thịt cá nào? Cá hay á?
Chết.
Mà bây giờ hỏi cho bà muốn cứu con cá nào? Chỉ cái gì con cá xong, cũng cá chỉ thôi. Thì hay không? Ngón tay thôi. Mà cả thế giới chứ không nổi. Chứ rồi bơ đồ cũng xỉ rồi mà, xỉ không có đúng xỉ, có lệnh của người nó mới xỉ được. Còn xỉ như con người nó xỉ không được. Vậy tại sao ta không dùng cái thanh nhẹ để ta cứu ta và độ người? Thấy không? Cho nên con người nguyên vi vô cùng giá trị. Con người rất có giá trị. Cho nên không nên gạt mình nữa và không nên kỳ thị mình. Sửa mình đi. Để tiến ta. Cái tinh thần phục vụ vô cùng, cũng như trời đất đã phục vụ mình, cha mẹ đã phục vụ mình, nhu quần đã phục vụ mình, có mang áo mà quý nhân loại vô cùng, không nên ghét bỏ một ai. Nhưng tôi nói trong xe hơi không có con bồ lon nào không xài được, không có con ecru nào không xài được, tất cả đều xài được, tại mình không biết xài đâu. Nên phải hiểu chỗ. Ngày hôm nay về đây nói chuyện vui, chắc bà con cũng có nhiều sự thắc mắc để hỏi. Thì tôi cũng muốn học hỏi nơi tất cả bà con ở đây. Ai có chuyện gì dạy tôi sẵn sàng học.
Có nhiều người không hiểu tại sao đất là ông trời không có mặt. Khi mà trong đất ta đi cái nhà thờ cũng không kêu những người đó, người ta cần tình để cầu thực tế. Nếu mà cho động đất, ta không cho những người ở ngoài như những người khác, để người không kêu đó là không trời, không có công quyền thế này.
Cho nên người ta nói rằng nhà thờ, ông trời ông mới nói rằng thượng đế hay là Chúa chỉ chứng tâm của người tu mà thôi. Chứ Chúa không chứng tâm cho những người làm cảnh đẹp của bề ngoài. Câu đó là cái câu trả lời trực tiếp cho những người đã chữ Chúa. Người vô nhà thờ mà không tâm thì nhà thờ cái thể cũng không mất, không giá trị gì đâu. Mà người chưa bao giờ đi nhà thờ mà người đó có tâm thì Chúa vẫn cứu. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu những sự cảnh cáo của ông trời, của Chúa đã làm để cho người trung thức tỉnh. Nếu mà họ không có thức tỉnh thì không có cơ hội cứu vớt. Cho nên sẽ tan xác, tan hồn, bảy ức nguyên mới trở lại thế xác nhân gian bây giờ. Nhiều đâu mà làm người gì không? Cho nên những cái gì mà của Chúa làm, của Phật làm, của trời làm đều có chưa định. Điều có dự định và trong một sự triết lý cao siêu chứ không phải là nông cạn như bất phàm đã thấy. Trách Chúa, trách Phật, không biết trách mình.
Cái đó là tại tội.
Cái tội của mình nặng nữa. Cái tội tham dâm của mình cũng nặng nữa. Rồi cái miệng mình cũng ác ôn nữa mà mình đâu có thể. Nói bậy và ăn bậy xong, biết chục năm. Học cái chữ nhẫn mà học không thành. Nhiều kiếp rồi. Gỡ xuống đây học cái chữ một. Học chữ một là đắc đạo mà học không nổi. Cho nên phải cố gắng học cái chữ nhẫn thôi. Cho nên tạo ra cái hoàn cảnh gia đình này chi kia nọ để học nhẫn. Tạo cái gia đình để cho chúng ta học nhẫn nữa là. Nhẫn mới thực hiện tình thương. Nhẫn mới thật sự là thương yêu. Còn chỉ nhẫn mà nói thương là nói giận. Nó bị cảnh cáo hoài hoài mà không biết, tưởng là ông trời ở xa, ông trời chăm ta vậy đó.
Nói là ông trời không có con mắt, ông trời không có luật. Có luật chứ, có luật để cảnh cáo đó mà không thấy. Những quạng này kia kia nó là cái luật này. Cái luật đó là để mình thức tâm. người hay giận hờn buồn tủi nó cũng có bệnh, cái gì nó cũng tạo ra được cái bệnh đó. Nhưng khi mà mình tu quán thông được rồi mình mới không thấy bệnh, là vì sao mình chấp nhận cái bệnh này để mình tiến tới, mình không bị kẹt.
Hành hương của chúng ta đồng bao nhiêu chiếc xương của chúng ta chắc đóng thành núi, cái luân hồi này thế gian mãi chờ cái gì nào cũng sợ. Cho nên mình thực hành siêu mình để trở về phần hồn của chính mình, biết mình là ai, như là mà còn nếu mình chưa biết mình là ai khó hành sự. Bây giờ có bằng chứng máy đi những rốt của mình kết quả không có gì. Cũng ngày xưa Đức Bình Giáo Chủ xuống thế gian, Ngài là một thiên tiên, chứ không phải tầm thường. Lời truyền bá của Ngài chạy khắp các nơi, thấu tâm can của mình. Nhưng mà hành giả không làm như Ngài. Cho nên học một lòng lời của Ngài, nhưng mà hành như Ngài. Và cái khổ để đạt cái sự như Ngài. Cho nên kỳ này, kỳ ba này, Ngài phải trở lại. Và Ngài hỗ trợ con Ngài. Còn cái phương pháp mới mẻ hơn. Việc ở Việt Nam, việc cũng đã làm được, xuất hiện rất nhiều rồi. Có nhiều vị đang xuất hiện. Nhân dân Ngài mà đang làm việc với các con Ngài. Cho nên Ngài phải nhọc tâm của Ngài. Sự chậm trễ và sự mê tín và tưởng Ngài đời đời với Ngài. Bởi vì Ngài đi đến đây tạm và phần hồn Ngài đi về. Ở có một nơi an cư để chuyển biến với Ngài.
Kính thưa Thầy, cũng đến đây cũng là chấm dứt chương trình vấn đáp ngày hôm nay. Hôm nay cũng là đêm cuối cùng mà chúng con được đặt lên những thắc mắc của con về sự ban rã hồng ân của Thầy. Suốt mấy ngày hôm nay thì chúng con tất cả ai cũng được học hết điều. Không biết nói gì lên với Thầy. Sức quan chiếu của bài trơn. Đời thì cũng có học hỏi rất nhiều.
Cho nên chúng ta tu về biển giới khác hơn. Và tu về cái lý ở đời. Lý ở đời thì nó học hay về con đường nhân đạo thôi. Còn cái con đường nó khác lắm. Nó về biển giới toàn thân toàn vía toàn hồn. Phải phát đại nguyện xuất ra thử, không còn chờ đợi thì giờ trì trệ ở đây, sau này nó xảy ra nhiều chuyện khó giải quyết, lý đời không giải quyết, chỉ có điểm giới mới giải quyết. Cho nên những người vô vi là những người phải hết sức hết tâm mình thực hiện kỳ được để cứu cái kỳ hoạn nạn sắp tới. Chứ không phải những người tu này mà chơi đâu. Cơ bản các bạn được thay đổi, trí các bạn thay đổi, các bạn cảm thấy luồng điển là vô cùng. Lúc đó các bạn rõ thiên cơ. Cho bây giờ nói thiên cơ cũng nghe mờ mờ ảo ảo không. Ráng tu thì mới thấy rõ thiên cơ. Cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ có. Và chúng ta có tâm, có mục đích để giải quyết, là một cuộc cách mạng của tâm linh để tiến tới vô cùng. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ trong vinh quang và sung sướng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Trong kỳ đại hội ở Pháp vừa qua, thì Đức Kim Thân cũng nói về ma quỷ là anh em với chúng con, và ở trong tu đạo kinh thì cũng có nói là người tu tất thành thì ma quỷ lại phá theo đủ mọi hình thức. Như vậy đó, ma quỷ do ai sinh ra? Nếu là con trời, cha trời có phương pháp hoặc có cách để dạy cho ma quỷ và hỗ trợ cho tất cả chúng con có nghệ thế gian không? ma quỷ chỉ là những người mà cái điểm quan để mà cản bước đi tiền diện tội của các con của Ngài ở thế gian.
Cho nên ma quỷ là gì? Là yêu. Do đâu làm ra ma quỷ? Cùng mình cũng yêu. Cho nên Thượng Đế nói rằng nó là anh em các con.
Nếu ta không cũng bồi ý, không thực hành, dũng ẩn, thì chúng ta tương lai cũng là con ma con quỷ là con. Theo bên này bỏ bên nọ rồi lộn xộn chứ hòa bằng thì ở trong một giới đó thôi. Thế yeah. Cho nên nó cũng là con của Thượng Đế. Con ai con nhớ nhất mình tu, mình cũng có thể nhớ nữa. Mình là con người mà không biết tu. Và chính con ma nó tu rồi nó nhắc cho mình, mình cũng tin con ma. Cho nên chúng ta không có nên chê con ma. Nhưng mà có cơ hội chúng ta lo tu và cứu được con ma cũng nên cứu, chứ không có nên học thầy phù điển đánh chết con ma. Cái đó tội càng ngày càng nặng mà tu cái gì. Thấy không? Chúng ta không có làm phù điển, thành ra không có trị bệnh tà. Bởi cái duyên nghiệp của nó vay trả nó phải chịu. Chúng ta không có trị bệnh tà. Nếu trị bệnh tà thì tôi đã truyền cho các bạn học bùa phép để đuổi tà. Đuổi tà chừng nào thì cái tấm độc tài ngoan cố của các bạn càng ngày càng gia tăng. Thì đốt cuộc là chết rồi thành con quỷ là cùng. Không có thể chỉ các bạn đi làm con quỷ. Mà cũng có thể chỉ các bạn làm con ma. Chỉ các bạn học hướng dẫn để đuôi về nguyên căn thanh tịnh mới được thăng hoa lên cao. Cho nên mình tu mình được cái chấp nó được con ma, cái đuổi con ma không. Nó phải duyên nghiệp với tôi phải gánh chịu. Mà tôi lo tu để ăn ngủ ngon, cầu siêu cho nó. Thì trong nhà chúng ta bao nhiêu ma, chúng ta biết cầu siêu thì ma cũng thành đầy tu hết. Hiểu không? Chúng ta không ở ác, thì người ác đến với chúng ta, thì chúng ta cũng phải ảnh hưởng cho người thiện. Tâm chúng ta nghĩ về Phật, nghĩ về trời, nghĩ về thiện, nghĩ về giác, độ tha, thì người ác nó cũng trở nên người thiện. Đó, cho nên các bạn tu thiền đây là bắt buộc phải trở về con đường quân bình là thiện, mà quân bình là sức mạnh. Sức mạnh phải gánh ra để cứu cả con ma, cứu cả con quỷ, cứu hết, không có ghét ai hết. Trừ khi nó từ chối, nếu là khi giải chúng ta thì nó phải gánh ra thôi, chứ nó không có sống chúng ta được. Vì ta nuôi dưỡng cái thần sức trở về với căn bản thanh nhẹ, chứ chúng ta nuôi dưỡng sự khô trực, thì nó không có phát huy được. Nếu chúng ta được thì được hút được, mà chúng ta nuôi dưỡng thanh đó, thì thanh quá giải trượt là nổ trên trượt, trên trượt không có độ thanh. Thế không?
Con ơi bà thầy, như thầy có dạy chúng con là như tình tu trực tiến thầy không cho ai nhập vô xác của mình không được. Dạ. Nhưng mà con muốn biết là như khi mà có những vị mà muốn nhập cho xác con, nhưng mà nhiều khi đó là ma quỷ đồ hóa ra thành á, giả ra thành như là một người bị Phật thánh tiên đó này, thì
cũng có quyền. Phật tiên còn tôn trọng nhân quyền, không có được nhập xác này ta.
Ví dụ như là ma quỷ mà giả thành Phật thánh tiên đó này thì làm sao muốn biết Phật là Phật hay là hư?
Con trở về làm Phật thì con đi kiếm ông Phật rồi thật giả thì kể nó. Phật thật cũng thấy kể vì con chưa thành nên mới làm con thành. Cái mục tu cái pháp này là mình phải trở về vị trí giải nghiệp, trở về tiên thánh, chứ không phải là đi tìm ông đó mà đi kiếm apply công chuyện làm đâu. Mình không có xài cái đó dụng đó nữa. Và nên mình không bị lệ thuộc. Nó giả con quỷ, nó giả Phật thì kể, chúng ta biết. Tôi trình độ ông tới rồi, tôi chưa nói tôi sẽ tới như ông. Đúng không? Không có ông Phật nào ghét nó. Thương lắm. Thằng nào mà có ý chí vậy thì ta vẫn bận đi chân. Hiểu không? À, cha mẹ cũng vậy. Đứa con nào cũng vậy. Biết làm như ba nó hay là tốt hơn như ba nó. Quý lắm, quý thằng con nữa. Phải không? Đâu cần phải nhập xác con làm gì. Một cái thứ tà mà nó nhập xác. Còn chân chắc nó nhập xác. Tại sao nó thích xác? Thì nó thiếu. Nó thiếu ngũ vị. Nhập con xác con người đủ ngũ vị. Nó thiếu nó cần nhập. Mà nó đủ nó không cần. Thiếu thôi. À, nhưng bây giờ con có trình độ cao, thiết về thực tế, thiết về tấm.
tìm Phật bên trên mà chiếu cho nó càng, chiếu cho nó càng trước càng có màn lặng, rõ ràng hơn. Đó, là bên trên chỉ chiếu thôi, chiếu trong khối óc càng trước càng có màn lặng mà không có bị nhập. Cái đó niềm tâm tâm tư. Hiểu chưa? À, nhắc tới vị Phật nào thì vị Phật đó ứng cho mình được. Chiếu rõ cái cảnh cũng như coi TV mà mình nói là tôi sẵn nghe. Sao không có bận tâm? Như nãy giờ tao nói chuyện thì đâu có bận tâm. Hỏi gì hỏi đâu có bận tâm. Với tôi suy nghĩ thì cả đời tôi muốn số điều đó. Điều đó là phạm. Điều nhất là phải nói liệu. Không có bây trễ được. À, chưa dứt người ta không thấy rõ công chuyện mình muốn nói được. Cho nên trả lời một câu mà đã là chúng ta bốn câu luôn rồi một. Những câu hỏi thắng hỏi nãy là trả lời hết rồi, anh hỏi rồi cũng trả lời, bây giờ nghe lại nó 2-3 lượt. Không phải sao? Trả lời một lượt một mà đầy đủ đó.
Thấy bệnh nằm liệt giường đó mà rồi ít ngày rồi nó hết rồi. Sống lâu hơn. Rồi nó càng thấy được cái nhiệm vụ, khi mà nhận nhiệm vụ để được cải tiến. Thấy bệnh nằm liệt giường đó mà rồi ít ngày rồi nó hết rồi. Nó lại đi làm. Hết rồi đi làm việc chứ không phải hết đi hưởng thụ mà hết là đi chơi. Không được. À, con đường đạo thì phải làm việc như vậy. Làm tới khi hết cần dùng thì mình mới được đi. Mình thấy rõ mình không còn chết nữa, đâu có sợ, thì phải làm việc, à, làm cho xong cái nhiệm vụ mới được đi. Thì vay trả phải thế, có vay là phải có trả. Chúng ta học đạo tại thế gian, chúng ta phải trả đạo tại thế gian trước khi ta đi. Người kế tiếp nắm được và tiến. Cho nên hồi xưa, Lão Tử, Khổng Tử, đạo gì cũng để lại, Phật Thích Ca cũng phải để lại trước khi đi. Ngài không đem được. Thế không? Ngài tu đắc đạo mà có thể giấu luôn nữa. Tại sao Ngài phải nói ra? Phải trả lại thế gian. À, cái luật nó vậy. Mà khi mà trả đạo, hành đạo á, và để lại ảnh hưởng cho thế gian là được thiện hạng trong một thời gian. Đủ tài liệu rồi là đi. Trao trả đủ, giao được cái chìa khóa cho người thế gian là đi. Phải qua một nơi khác và học nữa. Vì không chết, phải tiến qua tới vô cùng. Người không tu thì nó xảy ra một cái nặng nặng hơn, như là đụng xe chết hay gì đó. Còn người tu á, nó phải tha thứ và thương yêu thì nó chỉ chút chút mà thôi, cũng xảy ra một cái chút xíu à, đau bữa đó trở ngại cảm bệnh mỏi chút rồi hết, cũng là phải ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái kia ảnh hưởng nặng hơn, cái kia ảnh hưởng tới đến nỗi kia mình gỡ không được và làm từ rối loạn tinh thần luôn. Thì cái đó là tôi thấy nghe là hầu như 90 mấy%. Nhiều cái nạn có thể xảy ra nghe là khủng khiếp, nhưng mà rồi rồi chỉ sơ sài thôi. Mà phải thật tâm tu rồi mới được. Chứ mình tu còn lo ra lo chuyện thay thiên hạ thị phi đó là nặng nhẹ cũng thành là nặng nặng. Ăn mà ít tu mà lo chuyện thiên hạ đó là thị phi rồi. Thị phi là bị kẹt nặng nhất, bị đòn nặng nhất. Còn mình không lo chuyện ta, mình thấy mình ngu, mình lo mình sửa thì nó là nhẹ. Mình sửa trước khi xảy ra thì không có bao nhiêu. Cái luật nó rất rõ ràng. Mà chính người tu trong vô vi cũng đã hưởng. Mà có nhiều người cũng nói là tu vô vi nhưng mà thị phi thì bị nặng hơn. Tu lo tự tu, cầm cái mồm lo tu, lo hành. Được bao nhiêu hay bao nhiêu nó lại bớt. Mà tôi nói xưng danh tôi tu vô vi mà tôi đi thị phi nói chuyện nói xấu đạo này đạo nọ là nặng hơn hết. Bị nặng hơn người thường. Chửi cả ông trời hay nói xấu ông trời, nói xấu đạo trời không có bằng đạo vô vi đó là bị nặng. Bị nặng á, bị nặng gần chết á, rồi mới thức tâm. Cho nên mình người tu của vô vi không được nói xấu một cái đạo nào. Mình không tham gia thôi, người ta hành là ta có cái nguyên do của họ. Còn cái của mình hành, mình giữ tâm hành, không nên chê người ta. Chê người ta là mình bị đọa. Vì tất cả do trời sắp đặt, cho nên người phàm sắp đặt. Đại đạo của trời sắp đặt. Cái bông kia nó đang phát triển, nó đang khoe màu, nó có lý do của trời đất sắp đặt cho nó. Và nó có thời gian sanh trụ hoại diệt rồi nó sẽ tiến hóa. nó cũng từ thế gian rồi xuống địa ngục rồi lên thiên đàng, nó cũng ba cõi chứ không phải một cõi. Thành nó có đời đời trên mặt đất. Ai muốn tiêu diệt nó cũng không được. Chẳng đầu này nó mọc đầu kia.